theo cái dạng thế gian. Chúng ta bây giờ chúng ta dần dần chúng ta ở đây chắc là cũng bị nghèo nhiều. Ở đây dần dần là chúng ta phải chúng ta nghèo chúng ta giàu. Nghèo hay giàu quý vị? Bây giờ nói thật quý vị, quý vị có 5 triệu đô la thì quý vị vẫn nghèo. Nghèo cái gì? Không có cái tiền cũng nghèo. Tôi lấy ví dụ bây giờ quý vị có, bây giờ quý vị có 5 triệu đô la trong người đi nữa đi nhé, trong nhà băng đi nữa đi á, thì nhìn cái đạo Phật quý vị vẫn nghèo. Nghèo vì có nhiều tỷ phú mà vẫn nghèo. Tại sao vậy? Nghèo đây là nghèo cái gì? Cũng giàu tiền, nghèo bạc hay lợi khác. Nghèo có trí huệ. Nghèo có trí huệ. Có những người đó cứ thật là cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc thì họ giàu. Mà ngược lại có những người mà tiền bạc thiếu đầy đó vậy mà nghèo. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là tôn. Tôn tức là người ta khen tặng. Ở đây quý vị có được người ta khen không? Có. Ở đời thì lần lần được người ta khen nè. Phải không? Có khi khen thiệt, có khi khen giả dối. Nhưng mà ở đời chúng ta nghĩ là cái coi mấy mươi năm làm gì nào cũng được một vài tiếng khen. Nhưng cái khen đó là cái khen như thế nào cũng được. Họ khen thiệt cũng không phải là thiệt. Vì cái khen đó chính là cái khen theo chuỗi thế gian. Theo chuỗi thế gian. Tức là sanh vào nhà tôn quý ở đây á. Tôn tức là gì? Ở đây có người nào chúng ta tôn? Tôn tức là khen tặng nhất. Mà ở đây ở đời chúng ta thấy ai được khen tặng quý vị? Có ai được khen tặng? Có những người được khen tặng một đời này qua cái đời khác thì ta chê. Ví dụ như Tần Chí Hoàng đó, hồi nó còn sống thì sao? Ai cũng khen hết. Đó, Bệ Hạ luôn luôn sợ khen, cầu Bệ Hạ hết luôn trong tuổi luôn luôn. Mà qua một hai đời sau bây giờ ta thì ta chê rồi. Phải không? Thì vì cái khen nó đừng có cái chê. Nhưng có trường hợp nào mà có khen họ bị chê không? Ai được gọi là tôn? Bây giờ Phật lâu rồi, cái gì tôn rồi sợ cái mặt cái mình thấy. Một trong mười hiểu Đức Phật là gì quý vị? Đức Phật có nghĩa là Như Lai, ứng cúng, chánh chứng tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, thiều ngự, thượng tu, chánh nhân chứng thật. Thế tôn. Cái chỗ này nè. Ai niệm Phật cho thiệt ngừng. Ai niệm Phật chỉ là dùng tu hành chân thành của Ngài, nó tích sanh vào nhà tôn quý. Chứ không phải sanh vào nhà tôn quý ở thế gian đâu. Không phải là được giàu, được có, được người ta khen tặng, không phải vậy. Cái khen tặng Đức Phật muốn cho chúng ta đó, không phải cái khen tặng của giàu có, của cải phẩm, ở phẩm ở thế gian đâu. Mà tích sanh vào nhà tôn quý chứ không phải sanh vào nhà Phật. Phải không? Tôn. Thái tôn. Đức Phật chẳng những là thế là gì? Cả thế gian. Vậy thì cái tôn quý Đức Phật nó chẳng những không phải là chỉ người Ấn Độ khen Ngài thôi, mà người Việt Nam cũng thấy Ngài tôn quý, người Mỹ cũng thấy Ngài tôn quý, người Anh cũng thấy Ngài tôn quý. Như vậy đó là cứ là cái cả thế gian là thấy Ngài tôn quý. Cái tôn quý đó là cái tôn quý mà Đức Phật nói với chúng ta. Nếu chúng ta tu hành niệm Phật giải thoát thì sanh vào nhà tôn quý, tức là sanh làm vào với nhà Phật đó quý vị. Tôn ở đây chính là thế tôn. Quý cái này chỗ là danh hiệu Đức Phật, chứ không phải là nghĩ là chúng ta niệm Phật thì sanh vào nhà giàu có. Giàu gì giàu? Đức Phật thương mình mà. Đức Phật đâu có nghĩ là chuyện giàu có tiền của bạn không phải là chuyện trước. Ngài có tiền của bạn, ngài làm vua một hoàng tử mà. Nên ngài bỏ, mà thấy ngài đã bỏ chứ là ngài cho nó xấu. Không lẽ ngài nói nó xấu, ngài cho chúng ta xấu. Vậy thì cái chỗ này phải hiểu là nhà tôn quý ở đây á, tức là vào nhà Như Lai đó. Quý vị thấy là tại sao trong kinh Pháp Hoa cái người nào tu hành rồi thì vào nhà như ở nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, tức là vào nhà của Đức Phật, gọi bò Như Lai. Vậy thì khi mà sanh vào trong nhà rồi đó, cứ nghĩ đây có con có cháu nhé, sanh vào nhà mình thì con mình nói chứng minh gì, phải không? Vậy thì khi sanh vào với Phật á, sanh làm con Phật thì sao? Ở nhà của Đức Phật, phải không nè? Ở nhà Như Lai, quần áo như đây, quần áo này, thấy tất cả thứ đó là mình sanh vào nhà tôn quý ở đây á, tức là cái nhà Phật, chứ chẳng phải cái nhà tôn quý ở thế gian đâu. Bây giờ thì thôi nghỉ đây. 5:15 rồi, chuẩn bị học tuần một giờ một hồi. Và còn 10:44, 45, 46, 47, 48 mình dành chuyện tới. Ha, cái chưa được rồi ngồi hồi hết một cuộc là gì cũng hơi buồn ngủ. Tôi nói gì vậy thì thôi giờ thì chừa lại đi, chừa tới 44, 45, 46, 47 tức là cái này cho tuần sau. Thì tôi có cái kế hoạch như vậy để tôi nói người nghe một chuyện luôn nha. Sau cái 48 là nguyện già rồi đó, thì tôi giảng cũng là vài tuần thôi là niệm Phật thập yếu, 10 cái yếu quyết để mà tu theo cái tông trình độ để mà dễ dùng thành công đó. Thì sau đó rồi thì tôi sẽ giảng cái bộ tứ thập nhị chương, một kinh tứ thập nhị chương kinh. Sau tứ thập nhị chương á thì tôi sẽ giảng viên giác hay là kim cang, kinh viên giác là kinh kim cang. Tôi không biết thể sự tùy theo lúc đó coi những cái trình độ của mình như thế nào, nhưng mà gần là sau cái những này rồi á thì còn một tuần nữa hết rồi, thì sau đó thì chắc chắn là tôi sẽ giảng cái điều thật yếu, 10 cái điều kiện để mà tu cái tông niệm Phật cho thật. Rồi sau đó rồi đó, rồi tôi bắt đầu hướng dẫn mình nó coi về cái tông niệm Phật ra đầy đủ rồi, thì tôi sẽ giảng cái thập nhị chương, 42 kinh, 42 chương đó. Sau đó rồi sau cái thập nhị chương rồi thì hoặc là tôi giảng kinh Kim Cang, hoặc là tôi giảng kinh Viên Giác. Thì dự trù là sau đó chúng ta học Kim Cang, Viên Giác, Lăng Nghiêm, Pháp Hoa. Thì nếu mà tôi giảng như vậy chắc là khoảng chừng 2 năm nữa mới hết. Thì sau đó chắc nghỉ.
Chắc nghỉ.
Bởi vì phải nhiên nếu mình học hết những bộ kinh mà tôi không được thì thôi hết nói thì ra là biết không dạy nữa. Qua Nghiêm thì tôi không dám vô cái nghĩ gì đó. Nhưng mà tôi dự trù mấy tiếng trên phường đó quý vị nghe đó, là tôi nghĩ là tôi đã tôi có bài sư bà. Tôi muốn giảng sám, ý sám thì lương hoàng sám. Nói ra tôi là cần kinh Pháp Hoa cũng như tụng thường nè, phải không? Rồi kinh Tiết Tập Nhị Chương nó rất nội dung rất là hay. Rồi kinh Viên Giác, kinh Lăng Nghiêm, mấy cuốn đó mà là cái người Phật tử á thì phải biết. Đó là nó chứa hết những sinh biến rồi. Tôi dự trù là nếu mà như vậy thì chắc mình khoảng 2 năm thì hết.
Hết
cái này còn cái này. Hết thì còn, nhưng mà tôi nói thật tôi cũng sống như thế thôi để mình giải quyết cho nó. Mà thật sự là nếu mà học bao nhiêu đó, khi học hết thì bộ kinh nó thì giỏi lắm rồi. Nhìn theo cái bởi vì khi những người hiểu mình biết là những cái tâm đạo Phật á, còn biết hết như bộ kinh đó mà từ trước học bây giờ nếu mình nhớ hết á, thì cái mình làm đúng như vậy á, cũng như thành Phật từ lâu rồi chứ không còn dễ nghe giảng nữa. Cái quan trọng là phải làm. Thành ra tôi nếu mà sau này có cái duyên tôi còn sống tới đó mạnh khỏe, quý vị cũng còn sống tới đó mạnh khỏe tới nghe, thì mấy cái kinh đó thì mấy kinh lớn nên nghe. Còn giờ thì nghĩ giúp ngồi giữ cẳng ra cái người giữ chân ra cho nó bớt chê chút rồi niệm Phật.
Thầy
không biết sao nữa. Quý vị rất là mái chân chưa? Ta thọ đà dục. Tôi có thích thầy chết. Tôi sợ với người sợ không với tôi sợ.
Sợ
không chết.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cái điều nguyện thứ 44 thì Đức Phật Di Đà có phát nguyện rằng lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát có 10 phương khác nghe danh hiệu tôi vui mừng hớn hở tu Bồ Tát hạnh tròn đủ công đức, nếu chẳng như thế thời tôi không ở ngôi chánh giác. Tức là Ngài nói rằng khi mà chúng ta nghe cái tên của Ngài mà sanh lên tịnh độ đó thì phát tâm tu theo Bồ Tát hạnh. Vậy thì Bồ Tát hạnh là gì quý vị? Nhớ là thường thường chúng ta chia ra những nhân thừa, rồi thiên thừa, thánh văn thừa, duy giác thừa và Bồ Tát thừa. Vậy thì ở đây đó, thì khi mà chúng ta xưng dương cái hiệu của Ngài và chúng ta sanh về tịnh độ đó, thì chúng ta tu theo cái hạnh Bồ Tát, tức là cái hạnh cao nhất trong năm thừa Phật giáo. Ví dụ quý vị tu theo năm thừa đó, nhân thừa là theo cái loài người, cái nhân là loài người, thì kết quả cũng sanh lại loài người. Còn ở đây là tu theo Bồ Tát thừa, tức là cái thừa cao nhất, cái thừa rốt ráo để thành Phật, thành Bồ Tát. Vậy thì trước khi mà chúng ta muốn làm như vậy đó, thì chúng ta phải hiểu hạnh Bồ Tát là gì và Bồ Tát là gì. Thì ở đây quý vị có nghe hoài à, quý vị niệm hoài, kêu hoài, chúng ta biết Bồ Tát là gì không? Bồ Tát là gì? Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Quý vị cứ kêu cứ réo hoài mà quý vị không biết cái người réo làm sao, quý vị chỉ réo ai? Bồ Tát là gì?
Bạch thầy, chúng con réo Đức Phật là gì đó?
Thì cũng tốt, Bồ Tát là như vậy quý vị, là giác hữu tình. Bồ Tát đó là cái bậc mà tự mình giác, tự mình tỉnh, mình làm cho người khác tỉnh, là Bồ Tát. Vậy thì cái Bồ Tát là cái người tỉnh, còn chúng ta là cái người sao quý vị? Bồ Tát là cái người thức, còn chúng ta là những người mê, những người ngủ, phải không? Phải ngủ không? Phải ngủ không? Dòng qua dòng lại thì ai mắt ai cũng mở đó, nhưng mà thực sự chúng ta mở rồi sờ chúng ta không thấy. Ở đây quý vị có thấy mở mắt mà không thấy không? Có không? À, mở mắt rồi sờ mà không thấy là bởi vì nếu thấy có những chuyện ác chúng ta không làm, nếu thấy có những chuyện không phải chúng ta không làm. Vậy thì khi mở mắt ra vậy vì bị cái tham, cái sân, cái si, nhất là cái tham, cái sân, khi mà chúng ta mở mắt thì bị cái đó nó che, thành thử là dầu mở mắt mà chúng ta vẫn làm quấy nhiều người. Ở đây thì ai có chuyện suy nghĩ thử rồi mình phải xem, biết chuyện đó là quấy, mình biết 100% là quấy, mà vậy biết quấy mà vậy cứ đi làm, vậy thì coi như có mắt như mù chứ gì nữa. Ở đây quý vị nào có kinh nghiệm gì đó không? Có kinh nghiệm không? Biết cái chuyện mình chuyện đó là quấy, biết 100% là quấy, vậy mà cái chuyện nó tới mình vẫn làm, vậy thì mình có mắt cũng như mù. Còn các Bồ Tát thì không vậy, các ngài cái chuyện của các ngài làm trước hết đó là các ngài tự mình giác rồi giúp cho người khác giác. Ví dụ ngài Quán Thế Âm đó, tự ngài giác rồi ngài giúp cho người ta giác, mà thành thử thì các ngài là người tỉnh, còn chúng ta là người mê. Suốt ngày chúng ta cứ mê trong cái dòng là sanh tử luân hồi đó, rồi có khi chúng ta có cái gì chúng ta cầu các ngài cứu. Khi nào chúng ta cầu các ngài cứu? Lúc mà làm giàu, lúc mà mua bán một vốn 10 lời không bao giờ nhắc tới ngài Quán Thế Âm, phải không? Quên phát rồi. mà khi nào mà thấy bộ bữa nay là thì hôm qua thì có cái tiệm mà vô chừng 40-50 người khách, rồi bữa nay thì 5-3 người cũng bắt đầu lo rồi. Nó đó kêu cái Bồ Tát lên xuống. Bồ Tát nào cứu? Các ngài cứu mình, các ngài như vậy là cứu nha quý vị. Quý vị thấy á, cái sở dĩ chúng ta đau khổ đó, các bậc Bồ Tát cho bậc cha mẹ vậy đó, thì các ngài bao giờ cũng muốn cho mình thoát được cái khổ lâu dài, chứ không phải rồi tạm thời đưa mình lấy cái khổ này đắp cái khổ kia, không phải như vậy. Mà chúng ta thì cứ là đợi cái lúc khổ mới kêu cái Bồ Tát, còn các ngài cho thuốc mình uống thì không chịu. Các ngài nói rằng bệnh thì chúng ta thấy rằng các bậc Bồ Tát cũng như Đức Phật đó, chỉ thuốc thì chúng ta uống đó là cứu chúng ta đó, mà chỉ thì chỉ chúng ta uống thì chúng ta không chịu uống. Đó mà hãy tới bệnh thì kêu tới Bồ Tát, Bồ Tát nào cứu mình được nếu mình không cứu mình, phải không? Ở đây quý vị cứ lại Phật hoài cầu cho con giải thoát, lại Lưu Hoàng Sám cầu cho con giải thoát. Quý vị biết giải thoát là gì không? Giải là bây giờ mình cột cái nút, quý vị cột cái nút, cột dính lại cái nút này đó, rồi mở ra gọi là giải. Ví dụ quý vị cột cái túi, rồi mở cái túi ra gọi là giải. Thoát là gì? Là bởi vì mình bị cột lại như vậy nè, rồi mở ra thì đương nhiên mình thoát ra. Thì giải thoát không có nghĩa gì hơn là cái mở dây ra, mở cái dây cột mình lại để cho mình tự do. Rồi mình thì cứ cầu Đức Phật là cầu giúp cho con giải thoát, bỏ cái quả sợ bà, được giải thoát. Một đằng thì mình cầu giải thoát, một đằng thì mình tự cột lấy mình. Ai có ai, có ai cột mình đâu, Phật nào đâu có cột mình. Rồi quý vị thấy mình tự cột lấy mình, mình cột mình bằng cái gì? Đó quý vị, quý vị thấy có dây cột mình không? Có dây không?
Có.
Bởi vì mắt mình, bởi vì chính cái đó mình thấy mình không thấy. Dây gì cột mình nè? Quý vị xe qua xe lại, xe bên đá bên phải, có ai cột mình không? Có thấy không? Không thấy. Không thấy thì chỉ quý vị nghe cái sợi dây này nè. Năm cái dây nó cột mình. Dây gì? Tài. Tài nè, thấy không? Thì có người không lọt dây này thì bị dây kia. Tài là gì quý vị? Là tiền bạc nè, nó cột mình nè. Mình bị tiền nó cột vô thì quên tu hành hết. Quên tu hành hết mà quên, chẳng những quên tu hành mà quên cả đạo nghĩa con người nữa. Vợ chồng mất nhau, anh em chia rẽ nhau, rồi con cháu xa lìa nhau, vân vân, cũng bị tiền. Thấy không? Rồi giết hại nhau, đâm chém nhau cũng bị tiền. Vậy thì tiền, cái dây thứ nhất là dây tiền. Ai xây lại, xây qua, xây lại, coi nếu không có bị dây tiền thì chắc bị dây khác. Thứ nhất là tiền, thứ hai nó là gì, là sắc. À, vậy thì sắc là gì? Thì sắc đẹp. Sắc đẹp cũng nhan sắc bề ngoài đó. Mấy bà cụ thì bây giờ chắc ít bị cái dây này, rồi cũng có thể bị đó. Sắc đó là sắc đẹp. Vậy thì thường thường lúc này chúng ta thấy cái gì? Chúng ta còn thấy xấu, thấy đẹp, phải không? Vậy thì thấy đẹp thì sao? Thấy đẹp thì sao? Đúng ôm với cho mình. Rồi thấy xấu thì sao? Xô ra cho người. Mình thấy cái đẹp thì mình muốn dành, ha? Mình thấy cái xấu thì mình muốn đẩy cho người khác. Mà ai cũng vậy à, ai cũng muốn đem cái đẹp của mình, cái xấu đẩy ra cho người. Mà vì cái đẹp đó, thành ra sao quý vị? Mình khổ vì cái sắc đó. Hồi xưa đó, ông bà tôi nói con câu mà tôi thấy cũng hay lắm. Nên là tôi có nói lớp này rồi. Là vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách, sắc bất ba đào dĩ nghịch nhân. Cái trời mưa đó nó không có dây xích mà nó buộc người ta ở lại được. Tại sao vậy? Quý vị thấy trời mưa đó có dây nào cột quý vị là không? Đâu có cột. Mà mưa đi ra ngoài sẽ ướt rồi ở lại vậy. Rồi sắc bất ba đào dĩ nghịch nhân là sắc nó không có sóng gió, không có sóng gió gì hết. Mà sao quý vị? Cái làm bao nhiêu người chết chìm vì sắc. Vậy thì á, chúng ta thấy là chúng ta bị cái sắc. Bây giờ quý vị trẻ tuổi thì bị cái nhan sắc của người, ví dụ người nam nghĩ tới người nữ, người nữ nghĩ tới người nam, thấy cái sắc rồi mình mê. Nhưng có biết đâu cái sắc nó chỉ là cái bề ngoài thôi. Như tôi nói nhiều lần thì nó rút cột như cái túi rác, cái thùng rác vậy đó. Quý vị thấy thùng rác ở bên Mỹ có ni lông đó, bọc cho kín lại ở trong, rồi ở ngoài vẽ trăng vẽ hoa vậy đó, rồi nhìn thấy như vậy quên mất cái túi bên trong. Đã rồi bây giờ đó là chuyện thế gian, không chuyện mà nam nữ thế gian, rồi chuyện quý cụ quý tu đây nè. Có còn sắc không? Có bị cái sắc họ không? ông bây giờ già rồi, lớn tuổi rồi, còn cái việc sắc dục á chắc là không còn ha. Nhưng bây giờ còn bị cái sắc không, cái hình tướng bên ngoài nó dính mình không?
Còn
không? Còn. Mai giao càng mai thật đẹp, phải không? Sau chuỗi với sự vừa chuỗi tốt, tức là sắc được cái gì? Vậy thì chúng ta thấy rằng mình lớn tuổi rồi đó, thì mình nhìn mấy đứa nhỏ mình thấy nó cười, phải không? Mấy đứa nhỏ nó mê sắc, rồi chính mình cũng bị cái sắc nó ảnh hưởng. Vậy thì cái sắc thô, sắc tế, mà quý vị biết là phải có sắc đó thì sao quý vị? Có hoại thôi, có hình có hoại thôi. Bữa nay đẹp chứ ngày mai hết đẹp rồi. Vậy thì khi chúng ta tu như vậy nữa, vậy thì đừng có để bị những cái sắc, nó sắc là cái sắc lớn mình không có, mà bị sắc tế đó, cái sắc nhỏ mình cũng thấy rồi. May một cái áo tràng thật đẹp thì cũng là sắc. Thì áo tràng là mặc bữa tràng mặc lễ Phật chứ mặc đi trưng diện ngoài đâu, phải không? Rồi chuỗi tu cũng vậy, chuỗi lần chuỗi thì chuỗi nào tu cũng được, phải chỉ lựa chuỗi tốt, chuỗi thơm. Thì chính cái đó là ràng buộc mình, cho nên mình thấy là bị sắc hai sợi dây rồi. Ai mà không có hai sợi dây này thì có thể bị dây thứ ba. Dây thứ ba là gì? Danh. Cái danh này đó, bây giờ thì chắc ngồi đây là không ai muốn làm chỉnh trưởng hay là bà chỉnh trưởng mà là không có, không có không? Không. Nhưng mà ở đây có ai muốn làm Phật tử tốt không? Phật tử quan đạo có muốn làm không?
Muốn.
Giờ là bẹt sợi danh rồi đó. Chặt sợi danh đó. Danh là cái tên gọi. Tên gọi thôi. Mà mình người thế gian, mình thế gian thì muốn làm gì? Ông chủ, bà chủ, làm quan làm chức. Còn qua tới bên đây rồi mất hết những khi đây quý vị chúng ta có hết trơn. Những thứ đó có rồi mà nó không thiệt. Mà qua tới bên đây rồi thì sao? Đầu hai thứ tóc. Mà hết hai thứ tóc rồi từ một biến thành hai, rồi từ hai trở thành một. Quý vị hiểu được ý này không? Từ một biến thành hai là sao? Lúc đầu trước là tóc xanh, rồi một lúc là biến thành hai là nửa xanh nửa trắng. Bây giờ trở thành trắng nó thành một lại. Vậy mà chúng ta phải đi cầu danh. Cầu danh gì? Bây giờ thì chắc là nhắm cuộc đời mình 60-70 tuổi rồi thì đâu còn làm bà tỉnh trưởng rồi này nữa, đâu có được. Thôi giờ thì làm gì quý vị? Làm gì? Cầu cái danh. Mà cái danh đó ai khen mình thì cũng được rồi. Mình làm gì cho người ta khen à? Đi chùa thì thiệt siêng năng. Mà đi chùa đó thì để ý là Phật biết không biết không mấy để ý tới. Mà biết làm sao thì người lối sống mình để ý là mình quên những cái chuyện là mình đi chùa mình đại Phật là Phật biết là quan trọng, phải không? Phật biết là quan trọng, còn cái chuyện người thế gian biết cái chuyện nó không cần. Nhưng mình thì mình kỳ lắm. Thì tới chùa gặp sư bà nói cha lúc này tinh thần dữ nha, tới chùa này nọ thì thấy trong bụng hơi mừng mừng vui, phải không? À mà đi lâu lâu tới này nọ gặp người sư bà lu bu quên để ý không hỏi, cái trong bụng buồn không muốn đi tới. Vậy thì cái chuyện mình là mình cầu danh, cái danh nó danh kế, cái danh nó danh nữa, nó chìm ở bên trong mình không thấy cái danh nó thôi, ha. Bây giờ có thể là không muốn làm quan làm tước gì hết nhưng mà cái danh nó vẫn còn. Hãy đi ai nghe mà bạn bè nghe khen tội nghiệp chị đó chỉ tu hành thiết là tinh tấn thì vui. Đó mà thấy người ta chê mình thì mình buồn. Tức là những cái đó, những cái kế mình phải lưu ý. Nếu mình còn đó quý vị, mình về để quan sát lại, nếu mình còn thì nên tránh, nên để ý, thấy không? Đừng nói chi quý vị và những người tu cũng vậy nữa. Có như ngày hôm qua có kể một câu chuyện này, thì có người nó đi tu, có thầy lên núi tu, có ông đạo hai thầy trò. Một hôm đó thì thầy mới nói chuyện với ông đạo nhỏ đó, người ta ngồi đó người ta nhìn chuyện thế gian, người ta lăn lóc trong danh trong lợi, hai lăn lóc ở trong danh trong lợi, giết nhau chém nhau khổ chết lăn lóc trong danh trong lợi. Hai thầy trò mình thoát khỏi danh khỏi lợi, phải không? Trên núi tu mình mà. Thì cái ông đạo nói rằng ở đời đâu có được bao nhiêu người với thầy, đâu có được bao nhiêu người với thầy, lên trên núi ở mình tu. Ông thầy nghe nói câu đó cười, mình có cười. Tức là sao quý vị? Mình chế người ta danh lợi, chính học trò mình khen mình mừng, tức là mình bị danh lợi rồi, bị danh rồi. Vậy là chúng ta tu cũng vậy. Cái quan trọng là gì? Cái quan trọng là Phật biết, mình biết. Ở đời đó quý vị, đừng có mong một cái người khác biết mình. Không biết đâu, khó lắm. Bởi vì một người một ý, một người một cái nghiệp khác nhau. Khi quý vị lại Phật, khi quý vị tụng kinh hay niệm Phật đó, Đức Phật biết mình là quý, mình biết mình là quý. Chứ người khác không cần. Họ biết thì tốt, họ không biết thì thôi, phải không? Bây giờ quý vị đi chùa, mình biết mình về cái thiện tâm mình đi chùa, Vậy mà có người nó đi chùa làm bộ tu á, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nói như vậy. Vậy thì đừng có phiền não, ở cứ bị giận á, tức là còn móng cái danh, muốn người ta khen, thấy không? Họ nói thì họ nói, mình có lo mình tu, ai nói gì nói, hiểu thì đó, không hiểu thì thôi. Mà có như vậy đó, họ khen mình cũng tu, mà giờ họ chê mình cũng tu, biết con đường mình đi. Có như vậy mình mới không bị danh cái làm cho mình lộn xộn, khấu chí. Chứ còn tôi thấy nhiều khi cũng tội nghiệp Phật tử, nhiều khi có cái tâm tình danh, muốn làm cái gì đó, muốn có cái danh, đi tới chùa cúng cái mỏ mới ghi được, cái mỏ là ai phát tâm ấm tống, cúng, hay là cúng cái chùa cũng đúng cái tên người đó cúng, như vậy, cái tên chỉ là tên gọi thôi, mà bữa nay nó vậy, mai nó khác rồi, đó là cái dây thứ ba, thì mấy vị nghĩ là sẽ coi có bị cái dây nào chưa, bị chưa, không bị dây này, dây kia nè, dây nào cũng có hết, đó rồi bây giờ dây thứ tư, là gì, ăn uống. Ăn uống thì sao quý vị? Ở đời ở đây có Đức Phật ngày xưa có ăn không? Có không?
Có.
Mấy thầy tu có ăn không?
Có.
Quý vị có ăn không?
Có.
Có khi có mà không. Tôi nói tại sao không? Đức Phật ngày xưa Đức Phật ăn á, thì sao ngài đi khất thực? Bá tánh cũng dường cho ngài, có khi cho đồ ăn thiêu, cho đồ ăn khô ngài cũng ăn. Thấy không? Bởi vì chính ngài ca diếp á, ngài đi xin một bà già ăn mài, không có gì ăn, có đồ cho heo ăn đó, cái nước dở cho heo ăn đó, cơm rồi họ đổ trong thùng, hai ba ngày sau đó thì mới cho mấy người ăn mài, họ vứt là họ ăn, nghèo quá thì ngài ca diếp tới xin bà ăn mài đó chút xíu nước cơm heo đó để người ăn. Tại sao vậy? Bởi vì cái bà ăn mài thì bao giờ bà cũng có sạch, cái người nghèo đó mà lấy vô không, không chịu đưa ra, đã nghèo ca nghèo mạt rồi chỗ nào đó đưa ra, bởi cái lòng tham. Quý vị thì ăn mài mà có được chén cơm thì giữ quý, ngày tới ngày sinh thì mà nói là có cái gì đâu cho ngài, thì bà nói nhà nó bà cứ cho đi, có cái gì cho cái nấy đó, rồi mới rót chút nước cơm, mấy nước cơm heo đó bà già ăn nó được dư chút xíu cúng dường cho ngài. Vậy là ngài nhận, ngài nhận cái gì vậy? Để gieo cái phước, để làm cái chỗ cho bà nó gieo phước điện, bà suốt đời bún xỉn. Anh đã nghèo hoài, phải không? Đã nghèo mà bún xỉn thì nghèo hoài. Vậy thì làm cái chỗ phước điền cho bà già đó nha. Còn chúng ta thì sao? Đi làm về, ha, đi làm năm giờ về thấy vợ nhà nấu bữa cơm nó không ngon, một sầm sườn không muốn ăn, cày gầy không muốn ăn. Đó rồi con đi học về thấy bà mẹ nấu muốn ăn gì đó không thích ăn, chứ cũng không vui. Vậy thì chính chúng ta là bị cái ăn nó làm khổ chúng ta. Bị cái ăn nó, quý vị để nghĩ chúng ta, ở đời có do cái ăn cái mặt con người ta đau khổ, phải không? Cái ăn cái mặt, mà ăn á, cái gì cũng được, muốn rớt thì nhiều lắm. Cái thân mình như chiếc xe vậy thôi, muốn chạy tới nơi thì có xăng, có nhớt, có nước. Vậy thì có thiếu thì vô. Còn ăn cái gì quý vị chứ có ăn, ăn chay cũng được. Rồi hãy ăn chay thì sao? Ăn chay thì vừa ngồi ăn chay phát tâm nghĩ cái mạng. Tôi thấy có nhiều người ăn chay thực sự ăn thịt cá không? Tại sao vậy? Tại cái tâm. Cái tâm ăn chay ngồi đó ăn miếng đậu hũ vậy mà hãy nhớ cái thịt, cái sụn miếng đậu trở thành miếng thịt. Hãy ngồi đó ăn chay mà ăn miếng mì căng mà hãy nghĩ tới cá đó, thì cái miếng mì căng nó trở thành miếng cá. Thì chúng ta phải nghĩ rằng khi chúng ta ăn á, thì ăn để mà vì cái thân tứ đại này dưỡng cho nó sống, để mà thành đạo nghiệp. Đừng có để ý cho cái miếng ăn nhiều. Mà người ta hồi xưa bà mình có nói sao, quý vị mất ăn một miếng thì sao? Lộn gan lên đầu. Là thể tình vậy đó, thấy không? Rồi có khi đồ huynh đệ chùa ăn cơm, do ngồi ăn chùa thì không có chỗ, ngồi ăn người nước, người thì ngồi qua, người thì ngồi lại, vô mâm cơm rồi thì cũng xanh chiều ngảo nữa, ăn uống không đàng hoàng, cũng vô chen người này lắc người kia, thì mình thấy là mình tránh cái tình trạng đó, thấy không? Từ ở nhà tới ở chùa, và khi mình nhìn cái cuộc sống bên ngoài đó quý vị, tôi có cái thói quen như vậy nè, nếu quý vị có hay không, thường thường khi tôi ăn cái gì đó, tôi không có nghĩ tới những người mà họ giàu hơn tôi, mà tôi nghĩ tới người khổ hơn tôi. Thật sự quý vị thấy người bên đây quý vị ăn chay tệ lắm quý vị có gì ăn nè, tới vụ ăn chay nha, tệ lắm quý vị có gì ăn, ít nhất cũng có rau, ít nhất cũng có đậu, phải không? Mà tệ lắm không rau không đậu ăn như muối nữa đi, thì cũng có được cơm trắng nữa, phải không nè? Bên Mỹ mà, vậy thì cơm trắng mà ăn với muối cũng là quý rồi. Mình nghĩ thử xem, thầy mình nè, tổ mình nè, anh chị em nè, cha mẹ nè, con cháu mình còn ở Việt Nam đó quý vị, kiếm chăn cơm ăn không có, thấy không? Kiếm chăn cơm ăn đó là không có rồi, mình mới nên có cơm trắng mà ăn, còn cái gì nữa mà muốn. À, tôi thấy nhiều người ở bên Mỹ được voi đầu tiên ăn lúc đầu thì được này rồi cái kia, thì ăn cơm trắng chẳng những quý rồi còn đòi gạo thơm, gạo thơm thì lúc đầu thì đói thì không ngủ yên cũng được, bây giờ nó không nóng vân vân. Mà ăn như vậy mình không có nghĩ đến những người khác. Sau khi những người mà họ tu hành mà muốn có cơm ăn đó là không có rồi. Đây quý vị có dịp đi đạo từ Việt Nam đó, thì những ông thầy, có những thầy tu đó, tu hành rất là chân chánh, sao có bữa cơm ăn, cơm còn không có, huống chi còn huống chi có đậu có dầu. Còn mình bên đây mình ăn như vậy là quá đầy đủ rồi, còn muốn gì nữa? Thì chúng ta để ý như vậy, ăn uống mình nghĩ những người khổ, có như vậy mình mới không có nghĩ bởi ăn uống. Ta nói rằng cái gì đó cứ được ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Ta mình ráng rồi theo cái đó. Rồi tới cái gì? Tới ngủ. 4 giây tôi nói rồi ha, tiền bạc nè, danh vọng nè, rồi ăn uống nè, rồi gì nữa, rồi sắc đẹp nè. Bây giờ tới cái ngủ. Ở đây có ai ngủ không? Có ai không ngủ không? Ai cũng ngủ hết trơn, phải không? Ai cũng ngủ hết trơn. Mà cứ ngủ bây giờ có chị tỉnh chưa? Còn ngủ nữa. Mình nghĩ là mình đây có hai cái ngủ quý vị, có hai cái ngủ. Một cái ngủ mà về sinh lý á, thì cái cơ thể như cái máy vậy đó, nó làm, phải không? Nó làm cũng một thời gian rồi cho nó nghỉ. Và quý vị phải nghĩ là đời mình đó, hồi nhỏ thì không biết gì hết, phải không? Hồi nhỏ thì bò bỗng không biết gì hết, lớn lên chút thì bắt đầu mình dễ chuyện khác, còn già già thì trở nên rồi lẩm cẩm cũng nhớ gì hết. Cuộc đời mình đó 1/3 cuộc đời là ngủ, phải không? 1/3 cuộc đời là ngủ. Vậy thì mình ngủ thì đã gọi là ngủ thì coi như là nó cho cái máy nó nghỉ vậy thôi. Và khi mình ngủ thì còn gì quý vị? Thì khi rỡ cái cả tình hạn cái gì đó ha, thì nằm dưới đất cũng được. Rồi qua tới bên đây thì sao? Qua tới bên đây bằng đầu thì được xin nhà thờ hay cho cái giường ngủ rồi mọi người. Đó rồi 1-2 năm sau cái nghĩ tới chuyện mua giường tốt, mua giường tốt rồi riết mình thành ra mình bị lụy vì cái chỗ ngủ của mình. Mà ông bà mình nói sao quý vị? Chưa có một vị nói rằng cái từ của ông hoàng đế cho tới một người ăn mày, không có ai mà ngủ cái giường 2/2 thôi. Ở đây có ai ngủ cái giường 2/2 không? Có không? Có. Vậy thì mình ngủ á, cái thật quý vị, khi quý vị ở nhà ngủ nằm bây giờ giường 7 tầng thì quý vị cũng ngủ, phải không? Còn ở chùa như là quý vị tới chùa mình thọ bát quan trai ngủ dưới đất thì cũng ngủ. Vậy mà có khi ngủ dưới đất như vậy đó mà thanh tịnh hơn là ngủ trên giường. Tại sao vậy? Thoải mái, mình không có bị ràng buộc bởi gì hết. Thì người xưa đó, bởi người nói rằng lấy cái màn trời dưới đất á, mà vậy mà người ta an lạc. Còn có nhiều người đó, sống tinh dung tinh lụa là cái giường bằng vàng đi, ngủ không ăn giấc nữa, thấy không? Vậy thì chúng ta thấy chúng ta tránh bớt cái ngơ cái ngủ, đó là cái ngủ thế gian, cái ngủ thế rõ. Còn cái ngủ kia là cái ngủ nào? Cái ngủ kia là gì quý vị? Cái ngủ kia là cái ngủ mình mở mắt rồi mình còn ngủ. Ngồi đây hoài chúng ta thấy ai cũng mở mắt hết, có người 2, có người số 4. Nhưng mà sao? Vẫn mình ngủ, thế mở mắt mà ngủ. Bởi vì khi ngủ thì sao quý vị? Không biết chuyện gì xảy ra xung quanh hết á, phải không? Mình nằm mình ngủ rồi thì sao? Trời sập cũng hay đó. Vậy thì chúng ta mở mắt sờ sờ đó, mở chuyện mà trời sập thì chúng ta không hay. Chuyện gì sập? Đâu có. Động đất thì xa quá đi, tôi trời sập tôi nói là gần gần cho nghe nè. Khi mình ngủ á thì không biết chuyện gì xảy ra, ở xung quanh, phải không nè? Mà trong khi mà ai đâm cái kia mình hay không? Hay? Ai ngủ đâm cái kia giật mình tỉnh dậy, phải không nào? Vậy là khi mình bị hại đó thì mình tỉnh dậy. Còn bây giờ mở mắt sờ sờ mà trong khi cái thân mình chết từng giờ từng phút mình không thấy. Để mình ngủ người ta đâm nhẹ cái rồi cái lấy ra cái kim ra hết đau rồi, vậy mà tỉnh. Trong khi chúng ta dậy đây mà mở mắt dậy đây mà cơ thể mới chết từng giờ từng cách, cũng tóc từ trắng sang từ đen sang trắng vậy chúng ta không thấy. Vậy là còn mê cái gì nữa, ngủ gì nữa, không thấy được cái chuyện gì hết trơn. Vậy thì cái người tu á làm sao phải tỉnh? Tức là cái việc Bồ Tát á, các ngài mở trói các ngài bằng cách nào? Năm cái dây này nè, mình á thì mình bị năm dây cột đủ hết trơn, mà vậy nào có được bớt được từ 2-3 giây đỡ khổ lắm rồi. Thấy không? Mình nhìn lại mình sẽ coi được mấy giây. Các bạn nhìn cho thiệt kỹ thì coi mấy bị mấy giây còn. 5 giây ráo đủ ráo trời. Bây giờ giả sao phải mở nó ra. Thấy không? Mà mở ra như vậy tức là hành cái hành Bồ Tát hạnh đó. Tức là cái hạnh Bồ Tát là cái hạnh gì? Tự mình giải thoát, giúp cho người giải thoát. Nghĩa là tự mình nó mở mấy cái dây đó ra. Bởi vì có mở dây mới thoát được. Quý vị thấy không? Lấy ví dụ như là một con dê mình cột cái chân nó lại thì sao? Nó bị cột. Mà muốn cho nó thoát thì phải mở cái dây cho nó chạy thoát đi. Vậy thì mình cũng vậy nữa. Cái dây này không phải là cái dây thế gian mình thấy, mà là cái dây vô hình. Mà muốn mở nó phải kiên trì mở mới được. Mở hoài. Mà hay mở được thì sao? Thì mình giải thoát. Mà mình giải thoát là mình dạy người, giúp cho người giải thoát dễ vô cùng. Đó là cái tâm nguyện của Bồ Tát, cái hạnh Bồ Tát vậy đó. Cái hạnh Bồ Tát là mình làm sao cho mình có lợi giải thoát, giúp cho người giải thoát. Chứ còn nếu mình nghĩ mình giải thoát không thì không được quý vị. Vì chúng sanh gọi là phàm phu. Quý vị đi chùa tại sao mà nói là hồi hướng? Tại sao vậy? Bởi vì trong cái quan niệm của Đạo Phật đó, một người á dính chung với những người khác, mà những người khác nó dính chung với một người. Tại vì lòng lợi ích chúng sanh, mà mình khi mình cầu kinh, mình làm gì công đức hồi hướng cho tất cả là vậy đó. Đó là cái tâm niệm Bồ Tát, chứ không phải là tâm niệm cá nhân. Nếu quý vị nói rằng là tới chùa lại Phật cầu phước cho mình, cho tôi, cho con cháu tôi thôi, thì sao quý vị? Cái tâm niệm đó là tâm niệm ích kỷ. Mà bao giờ Đạo Phật cũng đạo từ bi, những chuyện bác ái giúp chuyện người khác. Đó là cái nguyện, cái hạnh Bồ Tát, cái nguyện thứ 44, cái nguyện thứ 45. Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở phương khác nghe danh hiệu tôi, đều đặng phổ đẳng tâm muội. Trụ tâm muội này, mãi lúc thành Phật, thường thấy được vô lượng bất tư nghị tất cả chư Phật. Nếu chẳng như thế, thời tôi không ở ngôi chính giác. Thế là người nói là khi những người niệm Phật cái chuyên cần, tinh cần thì đạt được cái tâm muội là phổ đẳng tâm muội. Mà khi đạt được cái tâm muội đó rồi đó thì mở mắt ra đó thì thấy vô lượng bất tư nghị Phật. Nghe cái người nào niệm Phật chuyên cần đó thì thấy được có được cái tâm muội là phổ đẳng. Mà khi có được cái tâm muội đó rồi đó thì mở mắt ra thấy hết những chư Phật, thấy hết những cõi Phật. Bây giờ chúng ta mở mắt thấy được cõi Phật nào? Đây mở mắt quý vị thấy Phật không? Thấy không?
Thấy tượng Phật.
Thấy không? Thấy đâu? Mấy bà cụ chỉ đây. Tôi kể người nghe một chuyện nữa rồi, quý vị thấy cái chuyện hồi xưa có tổ Đơn Hà. Tổ Đơn Hà, nhà làm tổ ấy. Rồi tu ở trong chùa, ở trên núi á, mùa đông lạnh quá đi. Lạnh quá không biết làm sao. Thì ông chủ chùa đó, tổ hỏi ông chủ chùa, đi kiếm chỗ nào có củi á, đem về đốt. Bởi vì mùa đông tiếp đóng đó, lạnh, mở trong hang núi nữa. Ông đi vòng vòng, không có chỗ nào có gỗ hết. Thì tổ mới lấy tượng Phật xuống, tổ trẻ tượng Phật xuống đó. Ông chủ chùa ông hỏi ông làm gì kỳ vậy? Tổ đấy ta đốt tượng Phật để kiếm xá lợi. Thì nghe nói Phật có xá lợi, đốt tượng Phật kiếm xá lợi. Thì cái ông này ông nói tượng Phật gỗ mà làm sao có xá lợi? Tổ mới nói như vậy, tượng gỗ thì phải tượng Phật. Tại tổ đốt tượng gỗ phải đốt tượng Phật, phải đốt như vậy. Thì nếu chúng ta nhìn cái cái hình này chúng ta cho là Phật đó, là có khi Đức Phật chính trước mắt của mình cũng quên nhìn cái hình hoài nó thấy Phật kìa. Tôi nói Phật ở đây đó thực chất là cái tánh thanh tịnh trong sạch của mình đó, phải không? Cái gì gọi là Phật? Phật là giác, là tỉnh, là thanh tịnh. Hãy một chút xíu mình tỉnh, thấy không? Mình tỉnh giác, mình biết được mình lo sống điều thiện, tránh điều ác, đức cái phút đó là Phật hiện đó. Mà hãy cái niệm khởi lên, lo đi chuyện mà lường gạt, chuyện mà gian dối, trước lúc đó là nghĩ hiện đó. Vậy thì trong cái mình đừng có tìm Phật ở đâu xa. Ở đây quý vị thấy cái cốt tượng Phật đây á, sở dĩ có là vì sao quý vị? Lấy sự mà hiển lý, từ cái hình Phật ở ngoài chúng ta mới nghĩ tới chuyện Phật bên này. Bởi vì Phật là giác ngộ, mà chúng ta đi tìm cái tượng cốt mà chúng ta cho là Phật, trước khi mình thấy Phật ở trước mắt mình cũng thấy. Vậy thì chúng ta tu á, một mặt kính trọng Phật bên ngoài, tức là kính trọng cái thế gian tam bảo, thế gian tam bảo tức là cái cốt tượng đó. Nhưng mà thấy cốt tượng rồi đó thì sao? Phải nghĩ tới Phật của mình, phải nghĩ đến Phật của mình. Và Phật của mình là chỗ nào? Chỗ mà mình đừng có mê ngủ, mình tỉnh táo gọi là Phật. Vậy thì khi mà được cái phổ đẳng tâm muội đó, thì tại sao khi được phổ đẳng tâm muội thấy mười quả, thấy quả Phật hết? Tại sao vậy? Phổ đẳng tâm muội là gì? Phổ đẳng là rộng khắp, rộng khắp. Khi mà cái lòng chúng ta, mà cái lòng chúng ta bây giờ hẹp hay là rộng quý vị? Cái lòng chúng ta là hẹp hay rộng? Rộng mà hẹp. Tại sao rộng mà hẹp? Hẹp là gì? Nghĩ tới mình không à? Còn rộng là sao? Rộng là khi ích cho mình, khi mình nghĩ tới chuyện con mình, cháu mình, phải không? Rồi trong một cái giới hạn nào đó thôi. Vậy thì cái ngã, cái hẹp của mình có khi là một cá nhân, đúng cho tôi. Còn hơi rộng rộng chút là gia đình tôi. Còn rộng rộng chút là làng xóm tôi. Còn rộng chút nữa đất nước tôi. Vậy thì những cái đó, nó có thể nó nhỏ là một cá nhân, có thể nó lớn được cả một nước, nhưng mà thực sự nó cũng là cái ngã, cái nhỏ, phải không? Còn khi mà được phổ đẳng tâm muội á, tức là sao quý vị? Nhìn thấy cái hữu tình chúng sanh như mình vậy đó. Mà khi mà nhìn thấy như vậy rồi thì quả Phật hiện ra. Tôi lấy một ví dụ nè. Nếu quý vị thấy mình á, thấy có mình thì sao? Thấy con người, phải không? Mà hãy có mình có người thì làm gì làm cũng có chuyện phân tranh, tức là không có an lạc rồi đó. Rồi bây giờ cái mình nó lớn hơn chút đi, gia đình mình, hãy có gia đình mình á thì có gia đình người khác, mà hãy có gia đình người khác gia đình mình thì thế nào cũng có sanh già, không được rồi đó. Rồi giờ cái mình nhỏ nó bỏ đi, cái cả nước mình, thấy có nước mình, thấy có nước người á, thì hai bên cũng có chuyện trục trặc nhau. Vậy thì chỉ khi nào mình đạt được cái phổ đẳng tâm muội, tức là cái tâm muội mà mở mắt nhìn ra tất cả đều bình đẳng, phổ đẳng là phổ đẳng là bình đẳng với nhau, thì khi đó chúng ta mới thấy Phật. Tại sao khi đó mới thấy Phật? Tại sao vậy? Bởi vì khi mình mở mắt ra như vậy thì tất cả đều là anh em, tất cả đều là gia đình, là ở nhà, mà khi là anh em, khi là cùng một, Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh đều cũng như một cái cùng chung như thế này. Một cái dòng khi mà máu đỏ, nước mắt là mặn đó, thì tất cả đều là nha. Mà khi chúng ta thấy như vậy rồi thì còn lòng nào mà giết hại, còn lòng nào mà phân tranh. Mà nếu không phân tranh đó, thì mình đi ngược, nếu mà còn phân tranh đó, thì mình đi ngược lại Đức Phật. Còn nếu không phân tranh nè, không bị thử nè, không giết hại nè, thì là Phật rồi coi như nữa. Thì khi đó mình thấy Phật là vậy đó. Vậy thì phổ đẳng tâm muội là khi nào mình thấy cái tâm địa mình nó bằng thẳng rồi đó, nó không còn phân cao thấp, không còn phân màu da, không còn phân sắc tộc, không còn phân tuổi tác. Khi vậy đó mình mới giác, mình mới tỉnh, thì khi đó mình mới thấy kết quả của Phật, là các Phật mới hiện ra bình đẳng như nhau. Cái nguyện thứ 46, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở trong cõi nước tôi muốn nghe pháp gì, thời liền tự nhiên đặng nghe pháp ấy. Nếu chẳng như thế, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Tức là khi chúng ta lên cái niệm Phật định nhất tâm, thì khi chúng ta muốn nghe pháp gì đó, thì tự nhiên có cái pháp đó tới chúng ta nghe. Vậy thì ở đây là ai nói chúng ta nghe quý vị? nói. Không, thầy bây giờ là quý vị nghe tôi nói chứ mai mốt dễ gì chị nghe tôi nói. Ở đây như vậy, quan trọng ở chỗ này nè. Khi mà chúng Bồ Tát, tức là phải tu rồi mới thành Bồ Tát. Mà khi chúng Bồ Tát muốn nghe pháp gì đó, thì sao? Thì tự nhiên pháp đó có để mà nghe. Vậy thì bây giờ quý vị nghe chúng tôi nói, phải không, nghe phàm phu nói. Nhưng mà khi quý vị tu tới mức độ nào thì quý vị không cần nghe nói nữa. Ai nói? Ở đây ai nói? Có hai cách giải. Nếu quý vị lên tịnh độ á, thì tới từng cây cũng có nói được, chim cũng nói được, phải không? Mà khi nói như vậy thì quý vị chịu nghe không? Không thèm nghe. Phật kế bên tại sao không nghe Phật nói? Phải không? Lên tịnh độ rồi thì chim nói cho nó pháp được nè. Rồi Phật thì tại kế bên, cây cũng nó pháp được nè. Nhưng mà cái pháp ở đây đó quý vị, thực sự đó là do ai nói? Tôi nói lại nha, khi mà tu hành cái thanh tịnh rồi đó thì muốn nghe pháp thì được pháp nói. Pháp đây là gì? Pháp là gì? Giờ quý vị hiểu pháp trước hả? Pháp là gì quý vị? Cái gì mà phải đó thì gọi là pháp, đúng chứ chính pháp, phải không? Quý vị làm cái gì mà phải đó thì gọi là hợp pháp, chính pháp, đúng chính pháp. Còn làm gì quấy thì không phải là chính pháp, phải không nè? À, vậy thì khi mà mình tu á, được nhất tâm mình sanh tịnh độ rồi á, thì muốn nghe pháp gì thì nghe pháp ấy, chứ là sao? Tức là tất cả những cái gì do cái tâm mình khởi ra, mình mong ý, mình nghĩ nó đều là thiện pháp hết. Tại sao vậy? Bây giờ mình còn phàm phu, nó mình làm cái gì cũng không hợp chính pháp hết rồi. Mình còn phàm phu, bây giờ khi mình do cái gì nó sai sử, do cái tham sân si sai sử, thế khi mình làm chuyện gì nó cũng không hợp chính pháp hết. Mình làm gì nó cũng là bị cái phàm phu, bị cái dây này còn, cái dây kia còn. Mà khi cái